chuyên mục Dân số và Phát triển.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại các vùng nông thôn, miền núi và vùng sâu vùng xa phía đông tỉnh Gia Lai vẫn còn tồn tại nhiều rào cản trong tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho phụ nữ nông thôn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em được xem là giải pháp cần đẩy mạnh thường xuyên. Thời gian gần đây, thông qua một số mô hình cụ thể do Hội Phụ nữ phát động, công tác truyền thông đã từng bước đi sâu trong cộng đồng, đem lại hiệu quả thiết thực. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục qua bài viết Truyền thông nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em cho phụ nữ nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Mô hình cha mẹ chăm sóc sức khỏe toàn diện trẻ thơ tại xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai được Hội Phụ nữ xã thành lập từ năm 2020. Mô hình tập hợp nhiều phụ nữ và các gia đình có con nhỏ cùng tham gia trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và học hỏi cách chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện. Với sự dẫn dắt của Hội Phụ nữ, mô hình đã tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt, truyền thông, cấp phát tài liệu tuyên truyền về kiến thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Qua đó nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực, kiến thức và thực hành của cha mẹ để đảm bảo sức khỏe toàn diện của trẻ. Qua hơn 4 năm hoạt động, mô hình đã mang lại hiệu ứng tích cực, thu hút đông đảo người dân, phụ nữ tham gia, làm thay đổi nhận thức và cải thiện sức khỏe cho phần lớn trẻ em nông thôn, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, tăng cường tương tác sớm, đồng thời giảm định kiến giới trong chăm sóc con cái. Chị Phạm Thị Ít Ly, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
Mô hình chăm sóc bà mẹ trẻ thơ là nó rất là hay. Nói chung là sinh hoạt là mình biết được cái cách chăm sóc con toàn diện như thế nào. Và qua quá trình sau này là em muốn là phát triển hơn nữa. Là cái mô hình là nó sẽ sinh hoạt vào ban đêm để cho chị em chúng ta là sinh hoạt là một cách đầy đủ hơn. Bởi vì là sinh hoạt ban ngày á, là các chị em á, là nó vướng là nhiều người là như may giáo viên, công nhân viên chức nhà nước á, nên là người ta không thể tham gia được.
Trẻ em giai đoạn 0 đến 5 tuổi, mở rộng đến 8 tuổi, có nhu cầu phát triển thể chất, tinh thần, dinh dưỡng, bảo vệ phòng bệnh, giáo dục sớm. Vì cha mẹ hiểu và thực hành tốt những điều này, giúp cho trẻ có được sức khỏe, thể chất, tinh thần tốt nhất trong những năm đầu đời và tạo nền tảng tốt cho sự phát triển về sau. Thông qua mô hình, nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ được triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh. Những kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 8 tuổi đã được truyền tải sâu rộng đến nhiều cha mẹ, người chăm sóc trẻ tại khu vực nông thôn, miền núi phía đông tỉnh. Chị Nguyễn Thị Tuyết Sương, một thành viên của nhóm cha mẹ chăm sóc phát triển trẻ thơ thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Mô hình cha mẹ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ ấy, thì được thành lập vào cuối tháng 12 năm 2020. Thông qua cái mô hình thì các chị em được sinh hoạt nhiều nội dung phong phú, rộng rãi, cho chị em truyền thông, hiểu biết về các cái luật trẻ em, luật hôn nhân gia đình và tìm hiểu các kiến thức về cách nuôi dạy chăm sóc trẻ thơ. Thì từ đó thì các chị em có kinh nghiệm hơn trong cái việc chăm sóc con cái của mình, như là dạy dỗ con mình nó được ngon hơn, học hành thì tốt hơn và hạn chế được cái tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ rất là nhiều.
Để triển khai hiệu quả mô hình cha mẹ chăm sóc sức khỏe toàn diện trẻ thơ, Hội Phụ nữ các xã thôn đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã trong công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe. Trạm y tế trực tiếp tham gia xây dựng nội dung truyền thông phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tập trung vào các chủ đề như dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc trẻ bệnh tại nhà, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng và vệ sinh môi trường. Đặc biệt trong các buổi sinh hoạt mô hình, Hội Phụ nữ còn chủ động phối hợp với nhân viên trạm y tế xã cùng về các thôn tuyên truyền cách nuôi dạy con khỏe, chăm sóc sức khỏe khi mang thai, nhất là giai đoạn thai kỳ từ 11 đến 13 tuần tuổi trong chương trình sàng lọc trước sinh và sau sinh. Y sĩ Lê Thị Hồng Nhung, trạm y tế xã Vĩnh Thịnh cho biết.
Chúng tôi đã truyền thông cho chị em nắm kỹ là từ tuần thứ 11 đến tuần thứ 13 là đến tại cơ sở y tế để chúng ta thực hiện khám, sàng lọc cái vấn đề trước sinh, để người ta siêu âm và đo cái độ mờ da gáy và phát hiện ra khi mà cái thai nó có những cái dị tật bất thường thì có sự chẩn đoán của bác sĩ và chỉ định để mà điều trị. Mà nếu mà trường hợp mà thai nó quá bất thường thì không có thể điều trị được thì bác sĩ họ sẽ chỉ định là chấm dứt thai kỳ. Đó, là nó có cái ý nghĩa là để mình sàng lọc, mình biết được cái sức khỏe cho cái con em. Sau này mình thì sinh ra những cái đứa con là nó sẽ có thể chất tinh thần đầy đủ và nó khỏe mạnh cho cái tương lai của thứ nhất là của gia đình và sau đó là của xã hội.
Ở các vùng nông thôn miền núi phía đông tỉnh Gia Lai, điều kiện y tế, giao thông, dân trí, kiến thức về dinh dưỡng sức khỏe chưa đồng đều. Chính vì thế, những mô hình như thế này đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp người dân nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở cũng đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và thực hiện những mục tiêu dân số. Tại xã Vĩnh Thịnh, đều đặn hàng năm, trạm y tế xã đã triển khai kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, truyền thông, tiêm chủng và tư vấn dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em. Xác định nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, mỗi cán bộ nhân viên y tế của trạm đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc bệnh nhân. Trong đó, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em cho phụ nữ nông thôn, miền núi được các cán bộ y tế, trạm y tế cơ sở đặc biệt chú trọng. Chia sẻ thêm về điều này, y sĩ Nguyễn Thị Thanh, Phó trạm y tế xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
Để mà thực hiện tốt cái công tác mà chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ấy nói chung, cũng như là công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trẻ em nói riêng, ở trạm thì thực hiện tốt cái công tác là tham mưu với lãnh đạo ủy ban xã và công tác phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể xã và ở giữa thôn, tăng cường cái công tác tuyên truyền sâu sát đến cho người dân, để người dân họ hiểu và tiếp cận được các cái thông tin cũng như là cái kiến thức mới vừa chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trẻ em.
Truyền thông về nhận thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em cho phụ nữ nông thôn vùng khó khăn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nâng cao sức khỏe và chất lượng dân số hiện nay. Thông qua các mô hình cộng đồng được xây dựng tại từng thôn xã đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của phần lớn người dân địa phương. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ các đoàn thể chính quyền địa phương đã tiếp thêm động lực để các mô hình này hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt, hệ thống trạm y tế cơ sở, cánh tay nối dài của dân số tỉnh đã phát huy hiệu quả trong công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh, dinh dưỡng cho trẻ. Qua đó góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu y tế, dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển cộng đồng bền vững. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết ghi nhận về công tác truyền thông, nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ nông thôn. Còn với các bạn trẻ ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, luật hôn nhân và gia đình cũng được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp. Các câu lạc bộ tiền hôn nhân do các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai thành lập đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với mong muốn giúp các bạn trẻ được trang bị những kiến thức cần thiết, hiểu về luật hôn nhân và gia đình cũng như giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Bài viết của phóng viên Kim Châu sẽ ghi nhận rõ nét hơn về hoạt động này.
Câu lạc bộ tiền hôn nhân xã Gia Cờ Rái, tỉnh Gia Lai được thành lập vào tháng 3 năm 2023. Với 15 thành viên là ủy viên ban chấp hành đoàn xã, bí thư chi đoàn các thôn làng. Sự ra đời của câu lạc bộ đã trở thành kênh thông tin hữu ích giúp các bạn trẻ có thêm kiến thức pháp luật, góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững. Việc tuyên truyền được câu lạc bộ chú trọng lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn. Nội dung tuyên truyền gồm những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, luật hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Sự sâu sát cơ sở đã giúp các thành viên câu lạc bộ kịp thời nắm bắt thông tin những trường hợp có ý định tảo hôn để ngăn chặn kịp thời. Theo chị Rơ Chambersik, bí thư đoàn xã, chủ nhiệm câu lạc bộ tiền hôn nhân xã Gia Rái, lúc đầu công tác tuyên truyền gặp không ít trở ngại do đoàn viên thanh niên không muốn đề cập những chuyện tế nhị. Nhờ kiên trì vận động, câu lạc bộ dần nhận được sự tin tưởng của các bạn trẻ và đã vận động thành công một số trường hợp từ bỏ ý định tảo hôn.
Mô hình chăm sóc bà mẹ trẻ thơ là nó rất là hay. Nói chung là sinh hoạt là mình biết được cái cách chăm sóc con toàn diện như thế nào. Và qua quá trình sau này là em muốn là phát triển hơn nữa. Làm cái mô hình là nó sẽ sinh hoạt vào ban đêm để cho chị em chúng ta là sinh hoạt là một cách đầy đủ hơn. Bởi vì là sinh hoạt ban ngày á là các chị em á là nó vướng là nhiều người là như may giáo viên công nhân viên chức nhà nước á, nên là người ta không thể tham gia được.
Ngoài tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm, câu lạc bộ cũng thường xuyên đến tận nhà tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, tình trạng hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết, những quy định của pháp luật về xử phạt đối với hành vi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đoàn viên thanh niên. Qua đó giúp các bạn trẻ nắm vững các kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thanh niên và các nội dung liên quan đến tâm lý giới tính. Nhiều đoàn viên thanh niên đã kết hôn đúng độ tuổi quy định và chủ động khám sức khỏe trước khi kết hôn. Em Rơ Trâm Nga ở xã Gia Rái cho hay.
Tụi em thì thường xuyên được các đoàn thanh niên về tuyên truyền về các luật hôn nhân, về câu lạc bộ về tuyên truyền về luật là hôn nhân gia đình, nên là tụi em đã thấy cảm thấy rất là bổ ích với là các biện pháp như chăm sóc sức khỏe bản thân.
Hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn thay vì buộc mình với quan niệm lạc hậu, không ít bạn trẻ người dân tộc thiểu số đã từng bước vượt qua nếp nghĩ cũ. Chứng kiến nhiều câu chuyện buồn từ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên quê hương mình, các bạn đoàn viên thanh niên xã Gia Tun, tỉnh Gia Lai đang từng bước thay đổi nhận thức, hành động từ chính mình đến các bạn trẻ xung quanh. Hãy đến trường, tham gia tích cực các phong trào hoạt động của tuổi trẻ và nói không với tảo hôn là thông điệp được truyền tải thường xuyên đến với các bạn trẻ trên địa bàn xã. Em Siêu Hờ Ruli ở xã Gia Tun cho biết. Được đoàn xã tuyên truyền, em thấy lấy chồng sớm sẽ khổ nhiều. Khi nào em đủ tuổi, có việc làm thì mới lấy chồng. Từ thực tế, các bạn trẻ thường ngại ngùng khi đề cập đến việc chăm sóc sức khỏe sinh sản hay kết hôn, không nắm vững kiến thức dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như tảo hôn, bạo lực gia đình. Sự ra đời của các câu lạc bộ tiền hôn nhân trở thành kênh thông tin hữu ích cho người trẻ, giúp các bạn đoàn viên thanh niên có thêm kiến thức, từng bước xóa bỏ những rào cản, những tập tục không còn phù hợp, trở thành những tuyên truyền viên tích cực về hôn nhân và gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Dân số và phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Thu Thủy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.